Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Xác định rõ lợi thế tập trung phát triển kinh tế xã hội là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại các huyện thành phố. Ở thành phố Bắc Giang vẫn còn tình trạng tổ chức sự kiện tập trung đông người, dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu tạm dừng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao những cách làm hay, chỉ đạo mới, hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Dũng 5 năm qua. Nổi bật là phát triển hạ tầng giao thông theo nghị quyết số 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nằm trong top đầu của tỉnh. Một số lĩnh vực như thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, công tác quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến rõ nét. Đến nay, huyện đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 trên 15 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ điểm xã Cảnh Thụy. Hiện 83% chi bộ tổ chức xong đại hội và phấn đấu trước ngày 20 tháng 4 hoàn thành đại hội chi đảng bộ cấp cơ sở. Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Dũng cần tiếp tục quan tâm, tập trung cao cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, huyện cần nắm bắt cơ hội để bứt phá, xác định mục tiêu, lợi thế để tập trung thực hiện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả huyện Yên Dũng đã đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn một số vấn đề cần tiếp tục rút kinh nghiệm. Trong đó, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, hạ tầng giao thông, hệ thống điện gắn với quản lý chặt chẽ đất đai, kiên quyết xử lý các sai phạm. Đặc biệt, huyện cần chú trọng phát huy thế mạnh, lợi thế của địa phương để tập trung phát triển kinh tế xã hội. Về vấn đề huyện Yên Dũng được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung chỉ đạo, tăng cường xuống cơ sở, xây dựng đề án nhân sự, văn kiện chính trị trình tại đại hội.
Để đảm bảo việc tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với người từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch trở về địa phương kịp thời đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện, thành phố. Theo đó, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ủy quyền cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thành phố ban hành quyết định trưng dụng cơ sở thành lập cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban chỉ đạo các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên, thành phố Bắc Giang thành lập ngay các khu cách ly y tế tập trung tại địa bàn và đưa vào thực hiện tiếp nhận các trường hợp cách ly từ ngày 24 tháng 3 năm 2020. Riêng huyện Lạng Giang đã thực hiện việc tiếp nhận từ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Sau khi các khu cách ly tập trung đi vào hoạt động, việc ra quyết định đưa công dân vào cách ly tại khu cách ly cấp huyện sẽ do trưởng ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố quyết định. Sở Y tế, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, thành phố thực hiện đúng các quy định về việc tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung.
Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu tạm dừng các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 23 tháng 3. Các điểm kinh doanh dịch vụ game đã chấp hành nghiêm túc, đồng loạt tạm dừng hoạt động. Với hơn 80 điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, thành phố Bắc Giang là địa phương tập trung số lượng lớn nhất các điểm kinh doanh này. Ghi nhận trong ngày đầu thực hiện yêu cầu tạm dừng hoạt động, các điểm kinh doanh đều đã đóng cửa. Một số điểm kinh doanh cũng bắt đầu treo biển thông báo tạm dừng hoạt động, tạm dừng phục vụ. Trước khi có yêu cầu bắt buộc tạm dừng hoạt động, thành phố Bắc Giang đã tăng cường chỉ đạo đến các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến các hộ kinh doanh loại hình dịch vụ này. Trong một vài ngày qua, trên địa bàn thành phố cũng đã có những điểm kinh doanh tạm dừng hoạt động trước thời điểm yêu cầu. Ngày hôm nay, cơ quan chuyên môn của thành phố cũng đã kiểm tra việc chấp hành, thực hiện của các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tích cực ủng hộ với mong muốn chung tay chiến thắng đại dịch. Chúng ta sẽ cùng đến với bài viết sau đây của phóng viên chương trình.
Hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn khẩu trang, hàng chục tấn gạo cùng nhiều loại vật tư y tế của các tổ chức cá nhân ủng hộ đã được chuyển đến các khu cách ly, các bệnh viện, trung tâm y tế đang thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua. Ông Hà Ngọc Hoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Giang, đơn vị vừa ủng hộ khu cách ly tập trung của tỉnh giấy ăn, giấy lau và giấy vệ sinh với tổng trị giá là 50 triệu đồng, cho biết.
Chúng tôi hôm nay ủng hộ cho chỗ trung tâm cách ly này với cái số sản phẩm sản xuất từ công ty nhà máy của chúng tôi và để ủng hộ lên với trị giá là 50 triệu đồng để hòa chung vào với cái công việc của tỉnh cũng như là của toàn quốc góp phần vào trong cái việc chống dịch COVID-19 để làm sao mong rằng đất nước ta và tỉnh ta vượt qua được cái khó khăn của bệnh dịch này.
Còn đây là lời bà Trần Thị Thủy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Thương mại Bích Thủy.
Trách nhiệm là một doanh nhân, doanh nghiệp. Chúng tôi đã trích một phần kinh phí của doanh nghiệp chung tay với tỉnh Bắc Giang và tất cả các tỉnh bạn như Lạng Sơn và Hà Nội để cùng với nhân dân cả nước, tức là dập dịch theo như lời của Thủ tướng Chính phủ đã từng căn dặn.
Vừa qua, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Công nghiệp Tiến bộ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Việt Yên buồng phun xương khử khuẩn. Được biết, buồng khử khuẩn đạt tiêu chuẩn an toàn vi sinh theo quy định, có tác dụng diệt nhiều loại virus, vi khuẩn bám trên bề mặt quần áo, giày dép, an toàn với mọi đối tượng, bao gồm cả người già, phụ nữ mang thai và trẻ em. Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Công nghiệp Tiến bộ chia sẻ.
Xuất phát từ lúc mà Thủ tướng Bộ Chính phủ gọi yêu cầu rất là nhờ các doanh nghiệp cùng chung tay góp sức, mình lúc đấy mình cho anh em trong công ty nghiên cứu và suy nghĩ ra để làm cái buồng này để giúp cho mọi người đi lưu thông nó dễ dàng hơn và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
Chỉ sau gần một tuần phát động, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có những hành động thiết thực ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Dự báo tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sẽ góp phần đẩy lùi được dịch bệnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng. Ông Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang phát biểu.
Trong thời gian rất ngắn thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế, rồi Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, của các chính quyền và của đặc biệt của các doanh nghiệp và của rất nhiều cá nhân ủng hộ. Thế và đến nay thì có thể nói là cái số tiền và số quà đã đáp ứng kịp thời cho cái phòng chống dịch chung của cả tỉnh.
Trước đó, nhiều tổ chức cá nhân cũng đã chung tay phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho người dân. Những hành động này sẽ góp phần đồng hành cùng chính quyền các cấp, tiếp thêm nguồn lực, hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên đã trao tặng 3.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 300 chai nước rửa tay khô cho một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Toàn bộ số khẩu trang, vải kháng khuẩn cũng như nước rửa tay khô được trao tặng cho các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nhằm cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Được biết từ đầu tháng 2 đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên đã vận động xã hội hóa được gần 26.000 chiếc khẩu trang và gần 3.000 chai nước rửa tay. Toàn bộ quà tặng sẽ được chuyển về cho cán bộ, giáo viên, học sinh các trường sử dụng để phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến mới phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, du lịch, cũng như không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Thế nhưng trên địa bàn thành phố Bắc Giang vẫn còn tình trạng tổ chức sự kiện tập trung đông người. Tại công ty xe máy Long Hưng trên đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, chiều ngày 23 tháng 3 vẫn tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, thu hút đông người dân tham gia. Điều đáng nói là hầu hết người dân đều không đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước diễn biến mới phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong đó yêu cầu dừng các hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm di tích, cũng như tạm dừng các hoạt động văn hóa, sự kiện tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chuyển sang những thông tin khác, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang, đàn vật nuôi của tỉnh trong quý 1 năm nay phát triển bình thường. Đàn trâu bò gia cầm ổn định so với cuối năm 2019. Đàn lợn đang được người dân tái đàn có kiểm soát, do vậy nguồn cung con giống chăn nuôi vẫn ổn định. Cụ thể đàn trâu ước đạt 44,2 nghìn con, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2019. Đàn bò khoảng 138.000 con bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2019. Đàn lợn ước đạt 800.000 con, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2019. Đàn gia cầm 17,7 triệu con, tăng 1,1% so với năm ngoái. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 3 tháng đầu năm nay ước đạt khoảng 47.000 tấn, trong đó thịt lợn 32.000 tấn, thịt trâu bò trên 2,2 nghìn tấn, thịt gia cầm 12,5 nghìn tấn. Với mức độ ổn định phát triển chăn nuôi hiện tại và thời gian tới, tỉnh Bắc Giang dự báo không lo thiếu thực phẩm là thịt gia súc gia cầm trong thời điểm dịch COVID hiện nay. Giá lợn hơi vẫn ở mức cao, dao động từ 70 đến 85 nghìn đồng kg. Giá gà dao động từ 65 đến 85 nghìn đồng kg. Như vậy người chăn nuôi có lãi.
Quý 1 năm 2020, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ước đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng 17,2%, bằng 24,6% dự toán. Trong đó có 10 trên 15 khoản thu đạt cao hơn cùng kỳ. Nổi bật là các khoản thu từ sản xuất tăng mạnh như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 50 tỷ đồng, tăng 98,8%. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 430 tỷ đồng, tăng 65,1%. Thuế công thương nghiệp 335 tỷ đồng, tăng 59,3%. Thuế thu nhập cá nhân 245 tỷ đồng, tăng 38,2%. Tỷ trọng các khoản thu này trong tổng thu đạt 54,3%, tăng 11,5%. Bên cạnh đó, có 5 trên 15 khoản thu đạt thấp hơn cùng kỳ. Để tăng thu ngân sách, thời gian tới, ngành thuế tỉnh thực hiện quyết liệt các biện pháp thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu, ngăn chặn tình trạng chuyển giá trốn thuế, tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu, nhất là các khoản thu từ khối doanh nghiệp hướng tới tăng thu bền vững, tích cực đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế truy thu và phạt qua kết luận thanh tra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 3 hàng năm được lấy là ngày khí tượng thế giới. Năm nay thông điệp của ngày này là khí hậu và nước. Đây cũng là yếu tố trọng tâm của mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Để đạt mục tiêu này cùng với các giải pháp nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu thì việc nâng cao công tác dự báo khí tượng có vai trò hết sức quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu gây nên. Ghi nhận của phóng viên Hồng Thơm.
Khí hậu nóng lên, cùng đó là xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, trái với quy luật, như hạn mặn khốc liệt ở Nam Bộ, chiều cường và miền Bắc mới đây tuy vào mùa đông nhưng xuất hiện mưa lớn diện rộng kèm mưa đá, lốc xoáy cũng như bão lũ diễn biến ngày càng phức tạp. Tất cả là do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để dự báo được những hiện tượng cực đoan này một cách chính xác, giúp cơ quan chức năng và người dân chủ động biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, thì công tác dự báo của mỗi cán bộ làm công tác khí tượng có vai trò hết sức quan trọng. Chị Đinh Thị Mai Thương, dự báo viên khí tượng, Đài khí tượng Thủy văn Bắc Giang cho biết.
Để đưa ra được một bản tin thì trước khi quy trình làm của chúng tôi thì là đầu tiên là thu thập số liệu từ các quan chức viên đấy. Sau đấy thì phân tích các số liệu và kết hợp với lại phân tích những bản đồ ảnh mây, bản đồ của dự báo trong nước cũng như là nước ngoài, tham khảo các mô hình sản phẩm nghiệp vụ dự báo trên trung ương.
Mỗi ngày 4 lần, những công việc tưởng chừng hết sức đơn giản như quan trắc nhiệt độ, mưa, nắng, gió và áp suất khí quyển, nhưng lại là công đoạn hết sức quan trọng, cung cấp số liệu và là cơ sở quyết định đến chất lượng công tác dự báo. Bên cạnh đó, mỗi ngày 2 lần, Đài khí tượng Thủy văn Bắc Giang thực hiện công tác thảo luận khí tượng trực tuyến với 6 đài thuộc khu vực. Không chỉ nâng cao năng lực đội ngũ, mà việc thảo luận và quan sát hình ảnh vệ tinh còn giúp Đài khí tượng Thủy văn Bắc Giang ban hành bản tin dự báo thời tiết mỗi ngày một cách chính xác, kịp thời. Về vấn đề này, ông Hà Việt Hùng, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Bắc Giang chia sẻ thêm.
Dựa vào cái hình thế thời tiết như ảnh mây, radar và các cảnh báo về cái những đám mây có thể gây nguy hiểm cho khu vực và đặc biệt là trong tỉnh Bắc Giang để làm được cái bản tin chính xác, làm sao sát với cái hiện tượng thời tiết xảy ra trong thời tiết cực đoan như hiện nay.
Trung bình mỗi ngày Đài khí tượng Thủy văn Bắc Giang ban hành nhiều bản tin dự báo thời tiết, trong đó có thể dự báo từ 1 ngày cho đến 10 ngày tới với độ tin cậy cao. Ngoài ra còn ban hành bản tin mùa vụ từ 1 tháng cho đến 3 tháng. Rõ ràng, trước những biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết ngày càng cực đoan, thì việc chủ động nâng cao chất lượng công tác dự báo sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh vào đêm và sáng. Trong cơn dông đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trời lạnh vào đêm và sáng, trong cơn dông đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa rào, rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh về đêm và sáng. Trong cơn dông đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.